cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh những ngày vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách tiên tri Malachi. Trong Malachi đoạn 1, phần đầu nói đến việc Đức Chúa Trời yêu thương dân Israel. Và trong phần còn lại của sách tiên tri Malachi đoạn 1, nói đến việc khiển trách các thầy tế lễ về sự sai phạm của họ, nhất là sự sai phạm trong sự dâng hiến, sự sai phạm trong việc dâng của lễ. Hôm nay tôi xin cùng với quý vị nhắc lại ở trong Malachi đoạn 1 từ câu 9 và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu kế tiếp. Các ngươi đã làm điều đó, nay ta xin các ngươi hãy nài xin ơn Đức Chúa Trời, hầu cho Ngài làm ơn cho chúng ta, thì Ngài há sẽ nhận một người nào trong các ngươi sao? Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Có thể nào dân chúng tiếp tục dâng hiến để khoe khoang bề ngoài, nhưng không nhận biết rằng lòng họ không ngay thẳng với Đức Chúa Trời, lòng họ bị ô uế, vì thế sự dâng hiến của họ cũng bị ô uế. Tiếp đến ở trong Malachi, đoạn 1 câu 10. Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa, hầu cho các ngươi không nhen lửa vô ích nơi bàn thờ ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ta há chẳng lấy làm vui lòng nơi các ngươi, và ta chẳng nhận nơi tai các ngươi một của dân nào hết. Đức Chúa Trời nói với dân chúng rằng, tất cả các nghi thức mà họ thực hiện không đem đến ý nghĩa chi hết. Nó không ra chi, không hữu ích, nhưng họ vẫn tiếp tục. Và trong Malachi, đoạn 1 câu 11, từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta, vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Dân Israel làm cho danh Đức Chúa Trời trở thành tiếng xấu bởi cách mà họ phụng sự Ngài. Họ không phụng sự Chúa như họ đã làm trong thời của vua Sa-la-môn trước đây. Thí dụ như khi nữ hoàng Sê-ba rất lấy làm cảm kích với những gì bà thấy khi đến thăm viếng Jerusalem và nhìn xem công việc tế lễ và thờ phượng trong đền thờ. Nhưng trong thời của Malachi, những người thời đó, những người chưa được sự cứu rỗi không có sự cảm kích bởi vì họ chỉ thấy là những hình thức và lễ nghi. Đức Chúa Trời nói rằng, có một ngày sẽ đến khi mà danh của Ngài sẽ trở nên lớn giữa dòng dân ngoại. Nhưng nếu các bạn nghĩ rằng điều này được ứng nghiệm trong ngày hôm nay, các bạn hoàn toàn sai. Nó sẽ được ứng nghiệm trong thời kỳ 1000 năm, nhưng không phải hôm nay. Danh Đức Chúa Trời chưa trở nên lớn giữa các nước hôm nay. Trong khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và của lễ thanh sạch cho danh ta. Hương ở đây nói về sự cầu nguyện, và của lễ thanh sạch nói về Đấng Christ. Vì danh ta sẽ là lớn giữa các dân ngoại, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Mục đích mà Đức Chúa Trời chọn dân Israel là để họ có thể trở thành nhân chứng cho các nước trên thế giới. Và trong Ma-la-chi đoạn 1 câu 12 nói tiếp: Song các ngươi đã làm ố tục danh ta mà rằng, bàn của Đức Giê-hô-va là ô uế, đồ ăn đến từ trên nó là đáng khinh dễ. Dân ngoại khinh dễ danh Đức Chúa Trời, bởi vì đời sống của dân Israel không thể hiện tốt, và việc làm của họ qua việc dâng của lễ cho Đức Chúa Trời với tấm lòng ô uế và nghi thức của họ thì lại đáng khinh dễ. Và tiếp đến ở trong Ma-la-chi đoạn 1 câu 13, các ngươi lại nói rằng, ôi việc khó nhọc là dường nào, rồi các ngươi khinh dễ nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, các ngươi đem đến vật bị cướp, vật què và đan, đó là các ngươi đem dâng cho ta, ta há có thể nhận vật này nơi tay các ngươi sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Các ngươi lại nói rằng, ôi việc khó nhọc là dường nào, rồi các ngươi khinh dễ nó. Giống như ngày nay, nhiều người nói rằng, tôi rất mệt nhọc đi đến nhà thờ và thực hiện các nghi lễ. Các bạn thân mến, khi lòng của các bạn không ở trong công tác hầu việc Chúa, nó trở nên nặng nhọc với các bạn. Vào một buổi sáng, tôi và vợ tôi đang lái xe vào thành phố trong thời giờ có nhiều xe và do đó bị kẹt xe. Tôi không đến được nhà thờ như giờ dự định. Trong khi dừng xe và chờ đợi, tôi nhìn những người khác cũng đang dừng xe và chờ đợi. Tôi nói với vợ tôi, em hãy nhìn xem gương mặt của những người này. Họ có gương mặt buồn và nặng nề, đi làm trong buổi sáng. Thật là một điều khó chịu nhất khi phải làm việc mà mình không muốn làm. Nó không có sự vui mừng và thời gian dường như quá dài. Có nhiều người đi nhà thờ trong tâm trạng như thế. Đó là lý do mà chúng ta thường nghe hỏi, chúng ta cần làm gì để tạo sự thích thú cho người khác đi nhà thờ? Các bạn có bao giờ thảo luận như vậy không? Chúng ta nên làm gì để kêu gọi người ta đi nhà thờ vào tối Chủ nhật? Có một số đề nghị, xin chúng ta tổ chức buổi tiệc ăn tối với nhau. Chúng ta tổ chức buổi nhóm khác biệt hơn một chút. Thay vì học kinh thánh, xin chúng ta hãy tổ chức âm nhạc đặc biệt. Chúng ta thêm chương trình sinh hoạt vui. Chúng ta thêm vài tiết mục trình diễn. Thưa các bạn, có điều gì sai khi dân chúng nói rằng Đức Chúa Trời trở nên buồn chán với họ? Tại sao các bạn nghĩ rằng con người tiếp nhận lễ nghi lúc khởi đầu? Tại sao họ mặc áo lễ, đốt hương và đi lòng vòng? Họ mệt mỏi với sự thờ phượng thuộc linh và họ cần làm một điều gì đó để tạo sự tươi mới. Nhưng một số người nói, tôi thích lễ thờ phượng có trật tự nghiêm trang. Tôi cũng vậy, nhưng cũng có sự nguy hiểm trong sự yêu thích trật tự và có sự nguy hiểm trong sự yêu thích lễ nghi. Tôi nhận biết rằng lễ nghi có một giá trị của nó và nhiều cơ đốc nhân tốt được gây dựng và lớn lên trong môi trường đó. Khi tôi còn là mục sư trong hội thánh, tôi biết có một đôi vợ chồng rất yêu mến lời Chúa, nhưng trước đây họ là hội viên của hội thánh rất là nghi thức. Ông ta rất là bực tức về các tiết mục trong phương cách cởi mở khi bắt đầu giờ nhóm thờ phượng. Vì thế ông và vợ ông không vào nhà thờ cho đến khi các tiết mục ban đầu được thực hiện xong. Ông thành thật nói với tôi không thể nào tham dự giờ thờ phượng một cách không nề nếp. Nhưng ông ta là người yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Vì thế ông tiếp tục tham dự nhóm để nghe giảng kinh thánh. Thưa các bạn, trở lại với thời kỳ của cha mẹ chúng ta trước đây, họ ngồi trên băng ghế bằng gỗ để tham dự buổi nhóm thờ phượng nghe bài giảng 2 giờ. Ngày nay có nhiều người ngồi trước máy TV và xem phim 3 giờ. Có người xem bóng đá 3 giờ, có người xem phim tập hết cuồng này đến cuồng khác. Nhưng thưa các bạn, tại sao các bạn mệt mỏi khi nghe giảng một tiếng đồng hồ? Tôi là người thường giảng dạy và bài giảng của tôi thường là một tiếng đồng hồ. Và các bạn có biết ai là người phàn nàn không? Người phàn nàn không phải là tín hữu bình thường trong hội thánh, nhưng người phàn nàn là những người lãnh đạo trong hội thánh, những người lãnh đạo thuộc linh. Chúng ta thích nghi lễ và chúng ta thích hình thức nữa. Chúng ta dự nhóm trong hội thánh, chúng ta đứng lên ngồi xuống, chúng ta hát lớn để ca ngợi Chúa. Thường khi chúng ta hát lớn tiếng, hiến cả thải cho Ngài, hiến mọi sự cho Ngài. Nhưng có khi hành động của chúng ta không thể hiện điều đó. Đến khi họp tiền dân được đưa qua, chúng ta bỏ vào đó $1. Chúng ta có thể mệt mỏi với nhiều công việc, nhưng xin chúng ta đừng mệt mỏi trong sự thờ phượng Chúa. Xin Chúa ban cho các bạn và tôi thêm tinh thần tươi mới và năng lực mạnh mẽ để thờ phượng và hầu việc Ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Ma-la-chi đoạn 1 câu 14. Đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân ngoại. Danh Ngài đáng sợ có nghĩa là đáng kính. Danh Chúa được tôn kính trong ngày tương lai, nhưng danh Chúa không được tôn kính trong ngày hôm nay. Một trong những điều mà nó làm cho danh Đức Chúa Trời trở nên tiếng xấu trong công tác là do những người trình bày về Ngài. Đó là những người tin nhận. Tôi không có nghi vấn về sự cứu rỗi của họ. Tôi rất ngại khi đặt câu hỏi về sự cứu rỗi của người nào. Các bạn chú ý rằng, Đức Chúa Trời không hề gọi những người thật sự tin nhận Ngài là người giả hình. Nhưng Chúa Giê-xu đã nói điều này với người Pha-ri-si lãnh đạo tôn giáo trong thời đó. Ngài nói một điều rất kinh sợ về họ. Ngài gọi họ là ngôi mộ sơn trắng. Các bạn có thể tưởng tượng điều đó không? Đó là một việc rất tệ khi Chúa Giê-xu được gọi như thế. Họ giống như cái dĩa, nhìn rất đẹp ở phía ngoài, nhưng bề trong không có rửa, nó chứa đầy đồ dơ, chứa đầy cặn bã. Chúa Giê-xu nói, đó là sự giả hình. Và đó là những gì xảy ra với dân chúng trong thời của Ma-la-chi, họ chỉ thực hiện hình thức tôn giáo. Ngày nay, tôi xin nêu lên một câu hỏi với các bạn. Các bạn có tôn giáo hay các bạn có Chúa Giê-xu Christ trong đời sống của mình? Các bạn là cơ đốc nhân chân thật, hay các bạn chỉ là những người có hình thức về tôn giáo? Có phải các bạn chỉ mặc chiếc áo cơ đốc nhân và các bạn có thể cởi nó ra, bỏ qua một bên khi các bạn không còn ở trong nhà thờ không? Có thể các bạn giả bộ với một vài thái độ sùng kính, hay các bạn có thể trích dẫn một vài câu kinh thánh, nhưng các bạn có chân thật với Chúa Giê-xu như thế nào không? Dân Israel đem con bò già bệnh đến đền thờ làm của lễ. Giờ đây họ nói rằng, điều này sao mà chán quá, nghi thức dài quá, giảng kinh thánh sao mà nghe buồn ngủ quá. Mục sư Mạc Ký kể lại rằng, tôi cảm tạ Đức Chúa Trời với thời gian 21 năm về những buổi nhóm thờ phượng và học kinh thánh giữa tuần. Trung bình có 1.500 người tham dự trong thành phố Los Angeles. Tôi được nói cho biết rằng đó là thời gian mà có buổi nhóm đông người nhất trong giữa tuần. Và tôi cảm tạ Chúa vì điều này. Khi có người đến, vỗ vai trên tôi và nói rằng đó là một việc tốt quá. Khi nghe thế, tôi nói cho họ biết rằng trong thành phố này có 200.000 người đi vào làm việc mỗi ngày, nhưng chỉ có 1.500 người trở lại giữ nhóm vào tối thứ năm thì không đáng là bao nhiêu. Rất nhiều người làm việc trong thành phố này là hội viên của hội thánh. Nhưng do vậy, vào buổi tối Chủ nhật, rất ít, rất khó mời người đi nhà thờ. Ngày nay, hội thánh có nhiều hoạt động tôn giáo hơn là bày tỏ lẽ thật của cơ đốc giáo. Có nhiều người đi nhà thờ như đi chơi vậy. Vào thời gian mà tôi chuẩn bị để được phong chức mục sư để trở thành người hầu việc Chúa, một người đàn ông đã giúp đỡ tôi trong công tác hầu việc Chúa, nói với tôi rằng, có ba tội lỗi lớn mà người hầu việc Chúa cần nên tránh. Tôi không có làm trọn hết ba điều này, nhưng tôi luôn ghi nhớ đến ba tội lỗi mà ông nhắc nhở tôi trước đây. Tội thứ nhất, người hầu việc Chúa mà làm biếng. Lý do mà chúng ta không có nhiều sự giải nghĩa lời của Chúa trên ngày hôm nay là bởi vì ít có thì giờ học hỏi Kinh Thánh để trở nên người giảng giải kinh. Thật là dễ xảy ra để cho một người mục sư quá bận rộn trong suốt tuần. Thường khi các hội viên trong hội thánh có những việc cần đến mục sư và làm cho mục sư mất đi nhiều thì giờ học hỏi Kinh Thánh như điều mong ước. Bất cứ hội thánh nào cũng muốn mục sư giải nghĩa Kinh Thánh tốt, giảng dạy Kinh Thánh tốt. Vì thế, chúng ta cần để thì giờ cho mục sư học hỏi, tìm hiểu Kinh Thánh. Người mục sư không thể nào trở nên người làm biếng mà mong ước trở nên một người giảng lời Chúa cách tốt đẹp được. Trước đây có một sinh viên của trường Kinh Thánh sau khi tốt nghiệp và trở thành mục sư hầu việc Chúa ở một hội thánh vùng xa. Sau khi ở đó 3 năm, ông ta trở lại gặp tôi để ăn trưa, nói chuyện tâm tình với nhau. Tôi hỏi ông ta, ông có vấn đề khó khăn nào trong việc giảng dạy Kinh Thánh? Tôi gần ra khỏi công tác hầu việc Chúa. Tôi hết bài, hết lời để giảng. Tôi bắt đầu chỉ lặp lại và hội chúng nhận biết điều đó. Khi nghe thế, tôi hỏi ông ta, ông tốn bao nhiêu thời giờ để chuẩn bị cho một bài giảng? Tôi giảng hết tất cả những gì đã học, và thường là tôi tốn 3 giờ để chuẩn bị một bài giảng. Tôi nói với ông ta, bài giảng của tôi thì không như vậy. Tôi để 24 giờ soạn một bài giảng, và tôi không giảng nếu như bài giảng chưa sẵn sàng. Lười biếng là một tội lớn cho người hầu việc Chúa, và tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời tha thứ cho điều đó. Tôi tiếp xúc với một thanh niên trẻ muốn dâng hiến đời sống mình để hầu việc Chúa, và anh ta có ước muốn đi học trường Kinh Thánh. Nhưng anh ta lại có một ý nghĩ không đúng khi cho rằng anh có thể trở nên người giảng chỉ nhờ Đức Thánh Linh dạy. Thưa các bạn, Đức Thánh Linh không bao giờ dạy cho một người mục sư làm biếng. Sự thờ phượng Đức Chúa Trời trở nên mệt mỏi với dân Israel bởi vì họ không yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Các bạn phải yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Đây là phương diện mà Kinh Thánh khác biệt với những sách khác. Các sách khác, các bạn phải đọc nó trước khi các bạn yêu thích nó. Các bạn phải hiểu nó trước khi các bạn yêu mến nó. Nhưng với Kinh Thánh, các bạn cần phải yêu mến nó trước khi các bạn có thể hiểu được nó. Đức Thánh Linh không dạy những người lười biếng học hỏi. Tội lỗi thứ hai của người hầu việc Chúa là có những ham muốn quá lớn. Điều này được thể hiện trong vài phương cách khác nhau. Có thể là một hình thức tham lam danh tiếng, tham vọng lớn, muốn trở nên người giảng nổi tiếng, muốn có nhiều người, có đám đông lớn tham dự. Tôi tin rằng, người giảng lớn lao ngày hôm nay không ở trong nhà thờ lớn, cũng như không phải lúc nào cũng có đám đông. Tôi đã lắng nghe một người giảng bài giảng trước đây và số người tham dự khoảng 300 người. Nhưng ông ta giảng một bài giảng giải kinh rất tốt. Tôi được hứng khởi trong lòng qua bài giảng của mục sư trẻ này. Và tôi đến gặp mục sư sau giờ giảng và hỏi, ông tốn bao nhiêu thời giờ để chuẩn bị cho bài giảng đó? Ông nói với tôi rằng, tôi đã làm suốt tuần. Tôi nghĩ rằng, mục sư trẻ này đã tốn hơn 24 giờ để chuẩn bị bài giảng. Ông bằng lòng trở thành mục sư có hội chúng nhỏ, trong khi nhiều người khác mong muốn trở thành mục sư lớn ở hội thánh lớn. Tôi nghe câu chuyện của một người mục sư vừa trở về nhà kể chuyện cho vợ như sau. Có một hội thánh ở thành phố lớn mời gọi tôi suy xét nếu có thể được xin đến hầu việc Chúa tại hội thánh đó. Nó là hội thánh ở thành phố lớn, tiền phụ cấp cao và có nhiều người tốt tại đó. Người chồng nói với vợ rằng, tôi sẽ lên lầu cầu nguyện để xem điều gì Chúa muốn tôi nên làm. Bà lại nói rằng, xin để em lên lầu cầu nguyện với anh. Không, xin đừng lên, xin hãy ở dưới nhà chuẩn bị dọn hành lý. Thưa các bạn, tôi rất lấy làm lo ngại cho nhiều người hầu việc Chúa trong tâm tình như thế. Tội lỗi thứ ba của người hầu việc Chúa là trở nên buồn chán và mệt mỏi. Dĩ nhiên lý do này xảy ra là vì người ấy không để nhiều thời giờ học hỏi Kinh Thánh. Một người không có ân tứ không thể nào bào chữa về việc trở nên lãnh đạm, thiếu sinh khí, thiếu năng lực. Bất cứ một sư nào đứng lên tòa giảng mà thiếu sự chuẩn bị, người ấy khinh dễ danh Chúa và tạo cớ cho người khác nói rằng Kinh Thánh buồn chán, đi nhà thờ là chuyện mệt mỏi. Trở nên một sư buồn chán là một tội lỗi lớn của người hầu việc Chúa. Xin mời các bạn cùng xem trở lại ở trong Malachi đoạn 1 câu 14 nói rằng đáng rủa xả thai là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện và dâng con tàn tật làm của lễ cho Chúa. Tại đây nó đến một tội lỗi nữa của dân chúng. Họ làm lời hứa nguyện với Chúa nhưng sau đó không giữ theo. Chúng ta thấy trong sách Lê Vi Ký và sách Châm Ngôn, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta hứa nguyện một điều gì đó với Ngài mà chúng ta không giữ làm theo. Nếu các bạn hứa điều gì với Đức Chúa Trời, các bạn nên thực hiện. Vì Đức Chúa Trời là đấng làm việc, Ngài không đòi hỏi các bạn làm lời hứa nguyện. Lời hứa là sự tự nguyện. Nhưng nếu các bạn lập lời hứa nguyện, xin các bạn hãy thực hiện nó một cách tốt đẹp. Có lẽ dân chúng Israel nói rằng, chúng ta sẽ trúng mùa năm nay. Tôi không những dâng cho Chúa một phần mười, nhưng cũng dâng cho Chúa lễ cảm tạ nữa. Sau đó, vụ mùa trúng dư dật, họ lại quyết định giữ lại cho chính mình. Họ quyết định không dâng cho Chúa. Thay vào đó, họ dâng cho Đức Chúa Trời, con chiên què, chiên bị bệnh, làm của lễ. Quý vị và các bạn thân mến, đây là điều mà ngày nay tôi và các bạn cần phải cẩn thận. Sự hứa nguyện, dâng hiến cho Chúa là điều tự nguyện. Nhưng khi chúng ta đã hứa nguyện, tôi mong ước rằng các bạn cần phải giữ điều đó. Vì nếu chúng ta không giữ, Đức Chúa Trời vẫn ghi nhớ. Và nếu chúng ta không trả sự hứa nguyện, chúng ta không làm đúng điều hứa nguyện, chúng ta sẽ gặt lấy những sự thiếu sót, những sự khiển trách mà chúng ta đã sai phạm. Cầu xin Chúa cho tôi và các bạn, chúng ta có lòng thành tâm trong sự dâng hiến cho Chúa. Khi chúng ta dâng hiến cho Chúa, chúng ta dâng hiến điều tốt nhất cho Ngài. Chúng ta dâng hiến để làm vinh hiển danh Ngài. Và khi chúng ta đã hứa nguyện dâng điều gì, nguyện xin Chúa giúp đỡ để cho các bạn, cũng như chính tôi, chúng ta cố gắng thực hiện được lời hứa nguyện của mình. Cầu xin Đức Chúa Trời cho chúng ta làm sáng danh Ngài trong sự dâng hiến. Qua đó, danh của Chúa được vinh hiển và đời sống của quý vị, cũng như chính tôi là những người có lòng dâng hiến cho Ngài, được sự phước hạnh. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, về đây xin dâng cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong yên vui. Lạy Chúa, con hãy nhớ tình yêu sẽ biến đổi phận người trong tiếng khóc, một mai tình Ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi trao đời con những đắng cay khổ sầu, đời Ngài một con nương đau, nỗi vui từ nay thắm màu. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ơn Ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui. Được ngồi trên ly, sự sống ánh sáng cho cuộc đời, vì Ngài là niềm vinh phúc, là trên diệu huyền con lãnh nhận. Chúa ơi, chính Chúa gia nghiệp con, từ đây con đâu ước mơ gì. Tiếng ca hòa lên chan chứa, tim hồng đẹp qua bốn mùa. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ơn Ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui. Một ngày trời còn có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn. Một ngày vọng trông lên Chúa, cùng đích trọn đời con ước mong. Chúa ơi, xin đã nâng hồn dìu con những bước chân hy vọng, bên Ngài hồn con vui sống, ân tình giờ đã thấm hồng. Lạy Chúa tôi, chính tôi trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa tôi, hãy đưa tôi về sống trong niềm vui. Hãy đưa tôi về